vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Liên quan đến việc áp thuế đối ứng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, thì mới đây ông loan báo mức thuế đối với Âu Châu cũng đã gây rất là nhiều tranh cãi. Riêng phần Việt Nam thì đã hạ xuống ở một cái mức là 20%, nhưng mà không hiểu là cho tới bây giờ thì diễn tiến nó như thế nào rồi, không nghe nói là hai bên có ký kết gì, thỏa thuận gì trong chuyện này cả hả ông Nga?
Dạ vâng, thì cái thông tin chính thức mà mới nhất mà ông Nga nhận được đó thì là khi mà nói chuyện với cả một số quan chức ở Nhà Trắng thì Đài Phát thanh Công cộng Quốc gia của Hoa Kỳ NPR thì họ có nhận được cái thông tin rằng là Việt Nam và Hoa Kỳ chưa ký kết thỏa thuận về thuế đối ứng mà ông Donald Trump loan báo trên mạng xã hội. Ông ấy nói ngày 2 tháng 7 là Hoa Kỳ sẽ áp thuế 20% cho hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ và 40% cho hàng hóa trung chuyển, tức là sản xuất ở nước khác, thế nhưng mà tới Hoa Kỳ qua ngã Việt Nam. Thì cái thông tin đó chỉ có một mình ông Donald Trump nói trên mạng xã hội của ông ấy thôi. Chính phủ Việt Nam cho tới bây giờ chưa xác nhận cái thông tin này, cho thấy rằng là có khả năng là vẫn đang tiếp tục đàm phán giữa hai bên. Và NPR họ nói chuyện thì quan chức Hoa Kỳ cũng xác nhận là chưa có gì ký kết cả. Thì chúng ta thấy là từ bây giờ cho đến cái hạn mà ông Donald Trump đặt cho các nước khác, chứ không phải cho Việt Nam, mùng 1 tháng 8 đó, thì chỉ còn có nửa tháng, thì cái quá trình thương thảo nó vẫn đang gấp rút giữa các nơi. Ngày hôm qua thì ông Trump cũng loan báo là họ đã đạt được cái thỏa thuận với cả Indonesia là 19% cho hàng hóa Indonesia xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Thì ông Nga nghĩ rằng là cái loan báo này thì chắc nó cũng tương tự như Việt Nam, tức là chưa ký kết nhưng mà chỉ có là thỏa thuận với nhau bước đầu. Đó thì kết quả như thế nào thì chắc là trong 2-3 tuần tới chúng ta sẽ biết ạ.
Thế phản ứng của các doanh nghiệp ở Việt Nam thì như thế nào, đặc biệt là các doanh nghiệp mà xuất khẩu hàng sang Hoa Kỳ đó? Thì trước đây chúng ta cũng biết là có cái tình trạng là họ gấp rút xuất hàng qua Mỹ trước khi cái mức thuế mới được áp dụng. Thì không hiểu là cái tình trạng hiện nay thì như thế nào?
Dạ vâng, có hai cách phản ứng khác nhau ạ. Một là như là anh Quốc Vinh vừa nói đó là các doanh nghiệp gấp rút sản xuất hàng để xuất khẩu đi với cái thuế quan, cái thuế suất là 10% hiện giờ. Bởi vì là sau khi mà ông Donald Trump tuyên bố cái mức thuế đối ứng 46% thì sao ông ấy đã nhượng bộ và cho một cái thời gian 90 ngày để các nước có thể thương thảo. Và trong thời gian 90 ngày đó thì cái thuế suất là 10%. Thì nhiều doanh nghiệp Việt Nam, ví dụ như là nông sản hay là hải sản chẳng hạn, thì họ xuất khẩu dồn dập để tận dụng cái mức 10% này vì họ biết là thế nào thì nó cũng tăng lên. Thế nhưng mà lại cũng có một cái khía cạnh khác, tức là một số doanh nghiệp khi mà làm hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ thì bây giờ lại bị chững lại. Bởi vì sao? Bởi vì là người mua hàng của họ ở bên Hoa Kỳ, họ đang nghe ngóng về cái thuế suất đối ứng và họ dừng nhập hàng. Bởi vậy cho nên là những cái đơn hàng nó nhỏ giọt và nó không được như là cùng kỳ năm ngoái. Thì Nga có nói chuyện với cả anh Lê Nguyễn Anh Tuấn là giám đốc của hai công ty sản xuất đồ nội thất ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Đồng Nai để sản xuất hàng sang cho các cửa hàng bán lẻ ở bên Hoa Kỳ đó. Thì anh nói rằng là các đơn đặt hàng đối với cả các khách hàng Hoa Kỳ gửi cho anh ấy thì là giảm đi tới 30%.
Giảm thì chắc chắn là có đấy ạ, vì một số khách hàng của mình thì tạm ngưng đặt hàng để chờ cái thông tin thuế chính xác. Một số khách hàng thì họ có store bán lẻ bên Mỹ thì họ không chờ được, nhưng mà họ vẫn kiểu như đặt hàng nó cầm chừng thôi.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để có thể cập nhật quý vị những cái diễn biến mới nhất trong cái chuyện Hoa Kỳ áp thuế đối ứng với Việt Nam. Quý vị đã nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Tin trong nước cho hay Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng trong khu vực Vành Đai 1 từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Vành Đai 1 là cái vành đai đầu tiên của Hà Nội, vùng giao thông xung quanh trung tâm của thành phố có chiều dài tổng cộng là hơn 30 cây số. Hồng Nga giải thích cho quý thính giả biết là cái vành đai này, cái vị trí nó nằm ở đâu trung tâm của Hà Nội.
Thì quý vị cứ hình dung là Hà Nội thì có hai cái hồ lớn, đó là Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm. Thì cái vành đai 1 này là nó bao trọn cả Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm ạ, tức là nó rất là rộng. Như là anh Quý Vinh vừa nói lúc nãy đó, là cả chiều dài của cái vành đai 1 này là 30 cây số. Thì nó chạy qua như thế này ạ, tức là từ Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Quang Khải, tức là dọc theo cái bờ sông Hồng đó, mà trên đê của bao của thành phố Hà Nội với sông Hồng, xong nó chạy lên Nghi Tàm là làng hoa hồi xưa của Hà Nội, rồi chạy lên Nhật Tân đó, thì cả cái khu mà trồng hoa trồng lúa trước kia, rồi sau đó thì nó vòng qua Lạc Long Quân, tức là cái khu trụ sở mới của Tây Hồ, họ xây dựng ở đó, bao trọn Hồ Tây, xong chạy lên Bưởi, là nơi mà có chợ Bưởi, rồi có trường Chu Văn An, sau đó thì lên cầu Giấy qua Voi Phục rồi xuống Hoàng Cầu Xã Đàn đó, thì cả một cái khu khá là rộng ở trong nội đô thành phố Hà Nội thì được coi là vành đai 1. Vành đai 2 thì là nó mở rộng ra thêm rất là nhiều, và tới vành đai 3 thì lúc đó là quý vị đã ra khỏi nội đô Hà Nội và ra ngoại thành rồi ạ.
Được biết, Hà Nội đã xây dựng cái lộ trình hạn chế xe máy từ năm 2017. Chúng ta cũng biết là trong những năm gần đây đó, thì Hà Nội liên tục đứng đầu thế giới về mức độ ô nhiễm không khí. Và theo các chuyên gia môi trường thì khí thải từ phương tiện giao thông là nguồn gây ô nhiễm hàng đầu tại các cái đô thị đông dân cư, trong đó có Hà Nội. Từ đó đến nay, bây giờ mới nói đến cái chuyện là phải thực hiện, quyết tâm thực hiện cái này. Tại sao không thể trì hoãn được nữa hả Hồng Nga?
Dạ vâng, thì nó có hai cái yếu tố như thế này. Nga nghĩ rằng là cái yếu tố thứ nhất thì như là anh Quốc Vinh nói, là cái báo động ngày càng gia tăng về cái tình trạng ô nhiễm môi trường ở Hà Nội ạ. Thì theo một cái kết quả nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội được công bố cách đây 1-2 năm gì đó, thì cho thấy rằng là xe máy động cơ xăng đó, thì là cái phát thải của xe máy loại này ạ, thì đóng góp khoảng 80 đến 90% cái khí CO, tức là khí oxit carbon ở trong không khí của Hà Nội. Ô tô thì chỉ đóng góp khoảng 9 đến 10% thôi ạ. Thế còn với bụi mịn, tức là một cái yếu tố, một cái thành phần khác của ô nhiễm đó, thì xe máy đóng góp khoảng 66%. Thì quý vị cũng thấy rằng là cái sự thải khí gây ô nhiễm môi trường của xe máy động cơ xăng thì rất là lớn. Mà càng ngày thì thành phố Hà Nội thì càng đông dân, càng chật chội. Với cái tỷ lệ xe máy động cơ xăng mà phát thải ra như vậy, thì chắc chắn là giới chức ở Hà Nội thì phải có một cái biện pháp gì đó để mà giải quyết cái tình trạng này. Nếu không thì cả thành phố sẽ ô nhiễm và không thể nào thở được. Đó là cái thứ nhất về môi trường. Thế cái thứ hai thì cho đến nay nó phải có những cái cú hích, những cái quyết định mang cái tính gọi là chiến lược, nhất là về mặt chính trị ạ. Thì Nga cũng nghĩ rằng là với cái không khí mà bây giờ đang sôi động từ bây giờ cho tới đại hội đảng đầu năm sau đó, thì giới chức mới của những đô thị mà mới được thành lập, rồi những địa phương mới được sáp nhập vân vân, thì họ rất là cần phải đưa ra những cái chính sách mà giải quyết được những cái vấn đề an sinh xã hội lớn như thế này. Và đó là một trong những cái lý do mà nghĩ là cái việc mà đưa ra từ năm 2017 nhưng đến bây giờ mới rục rịch và Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt giải quyết, là nó bắt nguồn từ những cái yếu tố như vậy ạ.
Được biết, thành phố Hà Nội có tới 8 triệu phương tiện lưu thông. Trong đó đó, xe máy là chiếm đến 6 triệu rưỡi, gần 6 triệu rưỡi. Và chỉ có khoảng 200.000 xe là xe máy điện thôi, phần lớn là vẫn chạy bằng xăng. Thì rõ ràng là chúng ta thấy cái sự chuyển đổi không phải là dễ dàng. Ở các nơi khác, lấy thí dụ như là bên Trung Quốc mà nơi tôi có dịp đến gần đây, theo quan sát của tôi thì tôi thấy là đúng, họ đã thực hiện cái chuyện này. Tôi không hiểu là họ thực hiện như thế nào, nhưng mà nếu nhìn kết quả đó thì chúng ta thấy rằng là đúng là một cái thành phố nó sẽ sạch hơn nhiều. Khi mà tôi có mặt ở Thượng Hải thì Thượng Hải đã thấy bầu trời xanh ngát cũng giống như ở bên Úc đây. Ở Bắc Kinh thì chưa được như vậy, Bắc Kinh thì trời vẫn còn xám xịt, nhưng mà ở trên đường phố thì phải nói rất là sạch. Không có tiếng động của xe nhiều, xe máy hoàn toàn không còn, chỉ có gọi là scooter, tức là cái loại xe máy cỡ nhỏ mà chạy bằng điện thôi. Thì kết quả như vậy thì rõ ràng là cho thấy một cái chuyện gì đó cũng rất là đáng làm. Tuy nhiên trên thực tế ở Việt Nam thì lại khác, bởi vì những người mà chạy xe máy ở Việt Nam thì đa phần họ chạy xe máy là vì sinh kế, họ không có đủ khả năng để mà sắm xe ô tô, xe hơi, cho nên là phải sử dụng xe máy, thì bây giờ không có thể sử dụng được nữa. Nếu như những người mà họ cần phải có xe máy mà đặc biệt là kiếm ăn ở trong cái phạm vi của cái vành đai một đó thì rõ ràng là khó khăn cho họ rất là nhiều. Thì không hiểu là phản ứng của người dân trước cái tin này như thế nào, chắc là họ bất ngờ lắm, nhưng mà có ai ủng hộ không hả ông Nga?
Dạ vâng, trong những ngày vừa qua thì Hồng Nga nói chuyện với rất nhiều người dân về cái lệnh cấm này, thì rõ ràng đây là cái mà người dân quan tâm nhất trong cái những cái ngày gần đây, bởi vì là nó quả thật là khá là bất ngờ và khá là mạnh bạo, thế cho nên là có những người thì họ cũng ủng hộ chứ không phải không. Ông Nga cũng nói chuyện với cả rất nhiều người mà họ nói rằng là cái quyết định này rất là tốt, bởi vì là họ sống ở những cái khu vực mà bị ô nhiễm quá nhiều thì họ cũng lo cho sức khỏe của bản thân và của gia đình. Rồi họ thà rằng mà chịu khó đi xe buýt hay là đi bộ hay là đi những cái phương tiện khác, chứ còn đi xe máy thì cảm thấy là càng ngày thì càng nó càng ảnh hưởng sức khỏe. Thế nhưng mà phần đông khi mà nói chuyện ấy thì như là anh Quốc Vinh vừa nói đến là những người mà sử dụng xe máy với cái mục đích là để mưu sinh, thì rõ ràng đây là một cái quyết định ảnh hưởng vô cùng lớn tới cái cuộc sống của họ. Thì hôm qua ông Nga cũng nói chuyện với cả một người làm xe ôm, mà trước đây thì anh này anh làm nghề shipper, tức là dùng xe máy để chuyển hàng cho các khách hàng ở trong thành phố Hà Nội. Đó thì anh nói rằng là cái xe máy chạy bằng xăng thì nó có những cái đặc điểm như này, tức là nó rẻ hơn trong vận hành, nó chở được nặng hơn và nó linh động hơn. Đấy thì khi mà đi xe xe máy điện thì không có những cái đặc tính đó. Ví dụ như là anh mà chở khoảng như là ở Việt Nam thấy rằng là hay chở cả một gia đình khoảng 4 người, 5 người trên một cái xe máy thì chắc chắn là xe máy điện không làm được cái việc này. Hoặc là chở những hàng hóa, hàng tạ thì cũng không thể dùng xe máy điện được. Khi mà đi lại đó thì anh ta nói rằng là khi mà sạc pin chẳng hạn thì cái việc sạc pin thì nó cồng kềnh tốn kém và đắt tiền hơn là dùng xăng. Cái thứ ba mà người dân họ lo lắng nữa đó là cái việc an toàn của xe máy điện cũng như là xe ô tô điện, mà quý vị nghe thấy rất là nhiều vụ vừa rồi đó, thì những cái vụ mà không nói thì người ta cũng đoán ra là do những cái xe điện bị chập nổ. Đó thì cái đó nó gây cho một cái tâm lý lo sợ cho người dân. Đó thì đây là một cái bài toán rất khó, thế nhưng mà dường như là với cái chỉ thị của ông Thủ tướng Chính phủ thì giới chức Hà Nội họ đang quyết tâm làm. Thế nhưng mà còn làm được đến đâu thì chắc là Nga nghĩ là rất là khó để có thể hoàn thành được cái mục tiêu là giảm tất cả, cấm tất cả các xe máy sử dụng xăng vào nội đô Hà Nội vào vành đai 1 từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 ạ.
Thấy bà con trao đổi trên mạng thì họ nói rằng là Hà Nội cần không chỉ một lộ trình cấm xe máy xăng mà cần một kế hoạch thiết thực đi kèm ngay lập tức. Và rất là nhiều người tôi thấy họ có ý kiến là mong chính phủ có chính sách hỗ trợ, lấy thí dụ như là có những cái chính sách trợ giá chẳng hạn để mà mua xe máy chạy bằng điện, hoặc là đầu tư thêm vào cái hạ tầng cơ sở, tức là các cái trạm sạc điện chẳng hạn. Căn cứ vào đâu mà Hồng Nga nói là chính quyền họ đã sẵn sàng làm mấy cái chuyện đó? Chắc là cũng phải có sự hỗ trợ của các doanh nghiệp tư nhân nữa chứ hả?
Dạ vâng, thì vừa rồi mới nhất đó, thì là chính quyền Hà Nội họ thông báo rằng là họ sẽ hỗ trợ người dân để chuyển đổi 450.000 xe máy ở trong vành đai 1 sang xe điện. Đó thì cái con số thì 450.000 thì nó cũng không có nhiều. Thế nhưng đó cũng là một cái bước đi đầu tiên, thì ông Nga nghĩ là đã có sự hỗ trợ của các cái công ty sản xuất xe máy điện ở trong nước ạ. Thì cũng quý vị cũng biết là ngoài ông lớn là VinFast sản xuất xe máy điện thì còn có một số công ty nữa cũng của Việt Nam thôi. Thì ví dụ như là công ty mà ông Nga vừa nghe thấy là ông công ty Đạt Bike ở trong mấy năm nay thì họ cũng đã sản xuất xe máy điện, và trông thì cũng khá cồng kềnh thế nhưng mà cũng đẹp mắt, và nghe nói là sạc điện rất là đơn giản. Thì các cái công ty đó thì chắc chắn là họ sẽ sẵn sàng nhảy vào để chia sẻ cái thị trường nếu như mà có một cái lệnh cấm ban ra như vậy. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy là một số công ty Trung Quốc cũng đã lập những cái nhà máy sản xuất xe máy điện ở Việt Nam, và cũng không loại trừ cả cái việc là họ nhập cả xe máy điện sản xuất ở Trung Quốc qua đường chính ngạch vào Việt Nam để thỏa mãn cái nhu cầu xe máy điện. Tất cả những cái đó chúng ta thấy là nó sẽ trở nên một cái nguồn thu nhập khá là béo bở cho các công ty sản xuất xe máy điện. Thế nhưng mà cái việc của chính phủ là phải cân bằng được cái nhu cầu của người dân, cái mưu sinh của người dân, nhất là những người nghèo ạ. Tại vì quý vị cũng thấy là những xe máy mà vừa cũ vừa bẩn vừa chở nặng được chỉ có người nghèo mới dùng phải không ạ? Còn người giàu thì họ đâu có dùng những cái loại xe đấy. Thì phải cân bằng cái lợi ích của họ với lợi ích của các công ty sản xuất, chứ không không thể mà có những người nói rằng là cái quyết định cấm này nó như là đánh thuế vào người nghèo thì Nga nghĩ là cũng họ cũng có lý của họ. Bởi vậy cho nên là nếu mà không để ý đến cái khía cạnh đó thì nó sẽ gây ra một cái sự bất bình đẳng vô cùng lớn ở trong xã hội, và người dân cũng sẽ rất là bất bình. Ngay trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam thì chắc chắn là các giới lãnh đạo không muốn cái điều đó xảy ra ạ.
Một số chuyên gia cũng nói rằng là cần phải phát triển nhanh cái hệ thống giao thông công cộng xanh, thí dụ như tàu điện, metro, xe buýt điện để mà phục vụ cái nhu cầu đi lại. Và đây thật sự là tôi nghĩ là một cái chuyện rất là hợp lý, bởi vì đi đến những cái thành phố lớn chẳng hạn như là ở bên Trung Quốc, đi Thượng Hải, dân của Thượng Hải là đến 20 triệu, phương tiện di chuyển công cộng ở trên đó, cái hệ thống metro phải nói là rất là tốt. Chính vì vậy mà giảm được cái lưu thông ở trên đường phố. Thì ở Việt Nam có lẽ là có cái sự không được đồng bộ lắm ở trong cái chuyện này, nên nó hơi khó, hai cái phải đi song song thì nó mới hiệu quả được chứ.
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy ạ. Khi mà cấm xe máy chạy sang lưu thông như vậy thì chắc chắn là họ phải có một cái phương tiện gì khác thay thế phải không ạ? Mà cái xe buýt thì quý vị cũng thấy rằng là xe buýt ở Việt Nam thì rất là nhiều xe, đa số xe buýt nội đô của Hà Nội đó thì là toàn là những xe mà cũng cọc cạch rồi cũng thả khí thải không kém gì xe máy. Xe buýt buýt điện thì VinFast cũng có cung cấp một số gọi là VinBus đó. Thế nhưng họ chỉ chạy trên một số những cái lộ trình khá là hạn chế. Và Hồng Nga cũng nghe nói rằng là về cái sạc ắc quy của xe buýt điện đấy thì nó cũng có nhiều vấn đề, cho nên là có nhiều khi xe quá tải là phải tắt điều hòa, và người dân mà trong mùa hè thì không thể đi lại trong cái tình trạng đấy được. Và cái hệ thống đường sắt trên cao thì cũng mới chỉ có một vài ga, rồi metro tức là đường sắt ngầm thì chưa xây dựng xong. Đó thì tất cả những cái đấy nó còn đang khiếm khuyết rất là nhiều. Với một cái cơ sở hạ tầng của giao thông công cộng như vậy thì chắc chắn là chúng ta lại càng thấy cái việc mà cấm xe máy lại lại càng bất cập. Cho nên là có nhiều chuyên gia họ nói rằng là bây giờ cần phải xây dựng một cái hệ thống giao thông công cộng trước đã, rồi sau đó thì mới dần dần từng bước loại bỏ xe máy, nhất là xe máy chạy xăng ra khỏi thành phố. Cái mà Nga nghĩ là cần có thể làm được ngay đó, tức là họ có một cái lộ trình để cấm những cái loại xe mà quá cũ và thải ra quá nhiều khí khí bẩn. Thì cái đó thì giới chức Hà Nội họ cũng đã manh nha làm rồi, thế nhưng mà không hiểu sao bây giờ không làm cái việc đó mà thay vào đó thì là loại tất cả các loại xe máy chạy xăng ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.